มีหน้าง่ายๆไม่ต้องไรทั้งที่ตอนจินดาบัดได้ป่าตายยังเดินจัวเห็นยินทั้งนั้นละกี่ทุจริตตัวเกินไม่ตัดพิการมันมีหนักบาดนิดบางเวลาตัวเกินต้นวางมันมีเพื่อนเทย้อยบางคนอาจจะมีก็มีขึ้นมาดูแลเขาต่อไปคือสีนามคือสีนุคือเชื่อคือสีนี้các đại bồ tát cả mười phương cái công viên là các phật tử ở trên cái mặt địa cầu hay là trong cõi ta bà mà là cả mười phương thế giới. Thành ra ta học kinh này là cái bối cảnh mà Phật Tịnh Niết Bàn mà các đại biểu đệ tử Phật mà đến đây đó là đệ tử trong mười phương pháp giới. Tức là mình nói cái sự kiện cái tầm cỡ rộng rộng lớn như vậy, chứ không phải là nói cái sự kiện cái tầm cỡ ở trong cõi ta bà mà thôi. Đại chúng nghĩ cho ta thấy mà trong cái phạm vi của cái giới địa cầu này đó, thì cho tới ngày nay người ta kiểm tra đó thì nó có phải tỷ mấy người thôi, tên dưới gì đó vậy. Còn đây là nói cái số này người ta biết như vậy, có nghĩa là không phải là nói cái tầm cỡ của cái quả địa cầu.
Chuyện này đó là nói về cái việc này là việc của đời chung như vậy. Nó có cái kiểu mười phương đó thì là chứng lý này. Thường thường á, chúng ta chưa có học Phật gì hết á, mà nghe những ông già bà cả, những người đệ tử Phật mà không biết sâu lắm, nhưng mà tự nhiên rồi nó thanh, nó đâu hồi nào, nó đâu trong đầu, trong ốc của người Phật tử á, thì họ có cái câu gọi là chính thiên trời mười phương Phật. À, tôi xin lại chính thiên trời mười phương Phật để tôi cầu nguyện gian sinh gì đó tấm lòng chân thành của tôi. Cái gì tại sao gọi là chính thiên trời? Mà mười phương Phật là như tôi vừa nói, mà nhân đó mình học liên cái thành ngữ đó. Chính thiên trời là vực giới, là gọi là vực giới, là ngũ thứ tập cư địa là mặt ha. Rồi sơ thiền là cái đúng là ly sân hữu lạc địa, vậy thì định sân hữu lạc địa, tam thiền là lưu hữu dị lạc địa, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Đây là được năm rồi đó. Vì vô sắc ra thì vô sắc giới thì nó có không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, tư tưởng vô biên tưởng xứ địa. À, cái việc cộng lại là gọi là chính thiên trời, là cái ý nghĩa vậy. Cái tổ chức gọi là ngũ thứ tập cư, trong đó nó có địa ngục, nó ngũ thứ tâm ngồi ở tu la càng cộng lại thành ra một cái cả gọi là ngũ thứ tập cư. Thế là chính thiên trời. Còn mười phương Phật đó là đông tây nam bắc tư duy, tức là đông nam tây nam đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới. Mình nói cái chữ phương trên và phương dưới mới cộng ra là mười phương đó nè. Đó là cái đặc nát của đạo Phật. Mà nhà bắc Phật tâm tơ Phật là chỉ trên cái thức tương đối luận đó. Thì ông nói rằng là cái giới của đạo Phật là tất cần tập lực quá những cái thông tin trên thế giới ngày nay, mà tất cả cái gì trên thế giới ngày nay gọi là khoa học nó ra là những cái đó là coi như tập Phật giáo có sẵn. Cho nên cái chữ mười phương Phật nó có nghĩa là cái quả địa cầu của chúng ta nó ở giữa hư không, nơi ma tâm ma tàng trong cái vũ trụ này, cho cái sức hút của giữa mặt trời mặt trăng và cái quả đất này nó thành ra một cái hành tinh. À, nó tương gian với nhau mà nó tồn tại, cho nên nó không có tác vậy. Vì vậy nó mới thành nên mười phương. Tức là nói theo cái chữ mà hồi xưa người ta gọi là tài thì tròn, mất và viên là tài thì giống như cái mất để làm bàn ít tướng, còn mặt đất cái chứa tất cả. Thì mặt tiền tượng giống như cái mâm mà để các cái món đồ ăn, thì cái làm bàn đẩy xuống vậy. Nói vậy là không biết. Như vậy là Galilei là cái người mà Thiên Chúa Giáo mà đã từng bác bỏ cái thuyết trời tròn đất vuông của Thiên Chúa Giáo, cho nên là bị phạt nhiều cách. Cho nên đây là được giáo hội phạt nhiều cách. Còn đạo Phật thì nói là mười phương, có nghĩa là đã thấy rõ
Galilee cách đây có thế kỷ 17 ha, mà còn đức Phật của chúng ta đó nè, thì trước thế kỷ thứ nhất mấy trăm năm, vậy mà đã thấy rõ rằng là Phật có thể nói được không? Thế thì là coi như là Phật đã thấy rõ rằng cái quả địa cầu của chúng ta là nó lơ lửng, ta không tin rồi, do vậy mới có được không được. Giống như giờ cái bong bóng nè, mình thả cái bong bóng ra nó thì chỉ có cái bong bóng nào trong lơ lửng không tin này nó mới có đủ người nè. Cho nên bất cứ cái gì để cho cái đàn này là đều chỉ có cái xá đặt nè, nó hình thành nó suy đặt là chỉ có xá đặt, và cùng với cái thành tích của nó cộng với bốn phía trên dưới thì nó có sáu, cho nên đủ người là cái điều mà kinh Phật nói là khoa học ngày nay nghiên cứu ra cái gì thì đạo Phật có hết. Nói một cách khác thì chuyện mười phương thế giới tương quan trách nhiệm chung, số đại biểu các phái đoàn đông vô lượng vô số, bất khả thiết hàng xa vi tần thế giới, không phải riêng người của nước Ấn Độ, của thành Tỳ Gia Ly thời xưa, giáo lý pháp giới bất nhị, tức là pháp giới trong mười phương cùng chung một bản thể không hai. Giáo lý bất nhị không có một cái thế giới thứ hai nào hết, cái vũ trụ nó có một thôi, không có cái thứ hai, mà cái một đó nó một mà nó duyên sinh ra vô số hiện tượng vạn vật, thành ra một là một của cái nhiều. Thì hiện tượng vạn vật nó sinh khởi vô số hình dáng sắc màu kích thước chất liệu khác nhau, nhưng mà nhiều đó là nhiều của từ cái một. Cái này bữa mình có giới thiệu qua rồi, để cái giới lý mà bất nhị của đạo Phật à, giải thích rất dễ hiểu bởi sự kiện này. Còn cái giới lý mà gọi là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, một là một của cái nhiều, nhiều là nhiều của cái một, cũng cách nghĩa nhẹ nhàng dễ hiểu sự kiện này. Đó là nhất thiết tức nhất, trong một chất bao hàm tất cả chất, trong một pháp, trong một tánh nó duyên dung cả tánh, trong chất này nó có chứa cái chất liệu của pháp kia. Thành cái giáo lý nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, cái đó là một cái đề tài mà để cho người đệ tử Phật, tôi xin nhắc lại nên để ý mà thiền định cái đó. Thế cái đó là cái đề tài để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà thiền định. Nói tới thiền định là khi nào là mình cũng phải đặt một cái đối tượng để mình nghiên cứu. Cái thiền định mà ngồi khơi khơi thì không phải à. Tôi xin nói thì mỗi giờ thiền định mà ngồi khơi khơi để cho cái đầu mà nghĩa là hy vọng là nó trống rỗng, nó không còn cái gì trong đầu hết. Thế là cái thiền định đâu vô ích, không có được cái gì hết. Hoặc là có những cái thiền định nữa, họ lấy cái họ dùng cái núi sơn đất liền cài tăng qua lá này này là họ lấy làm cái đối tượng, mà họ quán tượng, họ biến cho nó nghĩa là tỏ thành không có gì hết, biến cho nó là cái bằng giảng pháp giải thông đó mà, họ biến cho nó tỏ thành không. Tu như vậy thiền định nó cũng không được gì hết, không làm sao cho nó không được hết. Không làm sao mà cho ngọn núi nó tiêu mà cái biển nó tự không có, rồi cỏ cây qua lá, rồi thảo mộc côn trùng tự nó tiêu hết. Không bao giờ có cái thứ thiền định đó mới làm được cái việc đó. Cho nên dùng cái thứ mà tổn tượng mà quán như vậy, mà tổn như vậy là không có kết quả gì hết. Rồi thứ thiền định nữa là xuất hồn. Xuất hồn để nay thì gặp Cửu Thiên Huyền Nữ, bữa nọ thì gặp Quan Công, bữa nọ thì gặp Thái Thượng Lão Quân, bữa nọ thì gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, bữa nọ thì gặp Chư Kỳ Kim Mẫu đang dự cái tiệc bàn đào vân vân. Thế thì cái thứ thiền định đó là cái thứ thiền định đó, nó đưa mình coi gọi là vô sắc giới, nó đưa vào cái chỗ mà là ảo tưởng, là quan đường không có gì hết. Lần lần đi tới chỗ mất trí, loạn tâm cuồng loạn mà thôi. Còn cái thiền định của Phật ở đây là lấy cái đối tượng sự vật này, mua vàng hiện tượng đạo pháp trước mắt mình đều là cái đối tượng mà có thể để cho mình làm cái đề tài để mà mình quán chiếu tư duy được hết, để thấy chân lý. Tôi nói với vị là những cái bình bông này thì tôi nói nhiều lần rồi đó. Các vị phải thấy cho nó, cho nó cái chất liệu của nó là tông một cái bông này có tương quan tất cả chất. À, đây. Cái bông này không có cái gì của nó gọi là tự ngã của nó cả. Bông này là đẹp nè, ha. Nhưng mà không hề có cái gì để làm ra nó. Không có ánh sáng mặt trời là không có cái hoa hồng này được. Nhưng mà trong ánh sáng mặt trời á, mình nhìn khách từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi ha, không có cái đất nước nào mà trong ánh sáng mặt trời có hoa hồng. Vậy mà không có ánh sáng mặt trời thì không làm sao có cây hoa hồng và bông hoa hồng được. À, không có đất thì không có hoa hồng. Mà nhìn trong đất, cả địa cầu, đất trên địa cầu không có đất nào có cái chất hoa hồng ở trong đó. Tìm cái gì là hoa hồng ở trong đất không có. Mà rời bỏ đất ra thì cũng không có hoa hồng. Vậy thì hoa hồng là đất ư? Không phải. Vậy thì hoa hồng ngoài đất mà có ư? Cũng không phải. Vậy mà không có đất thì không có hoa hồng. Rồi nước, rồi ánh sáng mặt trời, rồi không khí, rồi mùi sương, rồi kể cả cái đầu mình. Không có cái đầu óc của con người mà một phần ở trong cái đầu óc của con người gọi là tâm á. Không có tâm con người cũng không có hoa hồng. Cho nên cái tâm của mình là một phần để là nó dương sinh ra cái hoa hồng. Không có tâm con người không có cái bình này. Cái bình này là có tâm của con người, đất, nước, gió, lửa, hư không. Mà phải có tâm con người một phần ở trong đó, mà nó là một chất liệu trong đó, nó mới cần là có cái bình. Mà giống như vậy nó thấy rất rõ là cái tâm lý duyên sanh nó màu nhiệm vô cùng vô tận. Đó, do cái đó là cho nên là không có cãi gì trên trời. Mình thấy rõ cái tâm lý duyên sanh nó như vậy. Cho nên là thường thường là đệ tử ưa hỏi gì chứ. Vì chứ nói rằng thất đại duyên sanh là con người, rồi địa thủy quả phong không, rồi kiến thức gì chứ thất đại, rồi bình thường nó ở đâu, rồi chừng nào, rồi nó nhập vô hồi nào. Hỏi câu đó là cái câu sai lầm mà mỗi lần tôi nói rồi đó. Không bao giờ hỏi câu đó được. Nó không phải cái là nó vô, nó ra. Nó vô lúc nào, nó ra lúc nào không có. Địa thủy quả phong không là vật chất, mà kiến và thức cũng là hai cái đơn vị, hai cái chất liệu. Có đủ cái đó thì nó mới thành ra cái này. Kể cả cái này nè, mặt xanh ra nè. À mà chúng ta có kiến thức để tạo ngon vai làm ra cái này. Không có cái đó thì không ai làm ra cái này, và không biết cái này nó làm để làm gì. Do vậy cho nên là cái đó đủ yếu tố là nó duyên sinh ra. Còn không đủ yếu tố thì đừng hỏi nó cái nào sinh trước, nào sinh sau, rồi nào nó trúng vô nè. Không có, hỏi vậy không có được. Cho nên là thường là ta lấy cái đối tượng như là trước mắt đây ta làm đề tài, ta thường để ta thấy chân lý chứ không có. Không có trông chờ những cái lô thôi như nãy giờ ba bốn thứ thiền mà tôi nói đây là điên cuồng hết á. Thiền để thấy chân lý, để nhận thức chân lý, để sống theo chân lý, ta gọi là tùy thuận theo chân lý. Chính tánh khởi tu là tùy thuận pháp tánh chứ không phải là để đòi hỏi cái gì khác. À, cái này người ta để ý đó, chứ không học hoài mà hỏi vẫn tật lắc hoài, học hoài mà hỏi vẫn tật lắc hoài. Đang nghe rồi hỏi ra, đang nghe là biết liền, biết từ đầu học hồi đó giờ nó là 25 năm, mà nêu câu hỏi ra ta biết rồi, biết 25 năm nay nó có thấm mà không thấm, mà giống như cục đá rồi bỏ vô nồi đường nấu chè vậy. Nói 25 năm vớt ra đá rồi lỗ cổ vẫn là lỗ cổ, còn nó thấm mà biết liền. Vậy lúc nhất tức nhất chết nhất chết tức nhất tức chết nhựa nhẹ nhàng dễ hết cái chuyện này. Như lai đại đất nhất bằng là việc hiểu thấu biết và hành động của người đại thừa. Người không có chuẩn tánh đại thừa vừa ở kế cận rừng ta la sân thọ cũng chưa hẳn họ có tôn quan mình nó chưa đến việc cung kính cúng dường tôn trọng. Cho nên mười phương pháp giới người ta tự tới đông đảo từng cả mười đoàn vậy đó, mười đoàn đã đủ đông vô số bất cả xiết vậy đó ha. Nhưng mà có khi có người ở gần bên rừng ta la sân thọ đó không biết gì hết, nó ngồi vậy đó ở kế bên này, không biết gì hết. Đó là chuyện có thật. Tôi đem đi nói là có những người ở xa tôi cả nửa cái đất đó, mà có nghe băng cho đơn giản. Còn có những người ở gần bên tôi nghĩa là 20 năm mà không nghe nửa cuộn băng đó là đều có Phật. Sách của tôi có thể đi nửa mặt đất này hiện giờ có rồi, từ Úc, từ Anh, từ Mỹ có rồi, từ Pháp cũng có. Ha? Nói chung là cái phương châu thì chưa nghe. Chứ còn Úc, Á, Mỹ, Phi, sách của tôi có, người ta có nghe, có đọc. Mà còn ở gần bên tôi 20 năm rồi, không hề đọc được một trang. Đó là điều có Phật. Không nghe được nửa mặt băng. Cái gì là Phật Thích Ca cũng vậy hồi đó. Có những người ở gần bên ta la sông thọ đó mà không biết gì là Phật Thích Ca nước bạc hết. Thấy chư Phật, thế giới Bồ Tát của mười phương tự lại băng đảo, họ tưởng đâu là trời mưa đi sao ếch bắt nhái gì vậy? Nghe người ta la sao tưởng người ta đi sao ếch đâu biết gì vậy, gì mà biết bàn gì tỏi trời. Cho nên đây là cái chuyện là đây là cái việc hiểu nè của người đại thừa, là cái thấy cái người đại thừa chứ biết cái người đại thừa, hành động của người đại thừa, chứ còn người không phải đại thừa à? Sao dương như không thấy, không biết, không hiểu gì hết. Tưởng là cái đám lò nhà đồng đạo đó là đám tụ tập bắt ép bắt nhá gì vậy. Người không có tính tính đại thừa thì dù ở tết cận dừng ta là thành Phật cũng chưa hẳn họ có tương quan, đừng nói chỉ đến việc cung kính cũng dường tôn trọng. Cho nên không biết làm lạ, tất cả đoàn với cái số đông người như vậy mà đoàn nào cũng toàn là người phát tâm đại thừa. Như trên kinh văn đó là cả 10 đoàn là đoàn nào cũng đều phát tâm đại thừa, tham mộ đại thừa, tu tập đại thừa và bảo hộ đại thừa. Rõ là thầy nào thì trò vậy, thầy sao thì trò vậy. Mà cái ngôn ngữ của Trung Hoa gọi là ngư tầm ngư, mã tầm mã. Câu nó đi tìm câu nữa, nó nhập bầy cho câu, không có vô cái đám ngựa để nhập bầy được. Ngựa đi tìm ngựa nhập đoàn, cái ngựa không có vô đám câu bò nhập đoàn được. Đó là cái ngôn ngữ của Trung Hoa là vậy. Còn thực tế là nước nào cũng vậy thôi, cũng giống như vậy. Thời nào trò nấy, tối nào theo tối nấy, chuẩn tánh nào gặp rõ theo chuẩn tánh nấy. Cái chuẩn tánh ngoại đạo mà nghe kinh đại bác với bàn này là không bao giờ họ nghe nổi. Mà kinh với bàn này thì quan trọng là cái thừa hơn là cái giới. Nên sau này rồi từ từ đại chúng sẽ học đó, cái từ nó có cái từ gọi là thừa thì gấp mà giới thì quẩn. Tức là vấn đề thừa đó, vấn đề là phát tâm đó, anh phát tâm ngang bằng cái thừa nào mà cái này phải là đại thừa, cái đó là vấn đề là quan trọng. Còn cái mà giữ giới đó, giữ giới nhiều giữ giới ít á thì cái đó là thứ mà cái thừa mới là chân lý. Còn như tử thừa thì giới thì chi lưu lắm, giữ từng điều lý thuyết, nghĩa là từ lý thuyết tới thực hành từng điều. Ví dụ như là đi mà một vị tu sĩ là đi nó dành trước là không quá 7 bước chứ không có được mà dành ra. Thế thì cái đó phải chấp nhận như vậy, đó là hình thức của một tu sĩ ra tử thừa. Đi là phải quay nghi cái nhìn cái nào. Còn ví dụ mình gặp một cái cơn nguy hiểm nào đó là một cái cây mà leo lên cái cây đó để khỏi một con rắn nào con rít gì nó cắn cũng không được leo, là sao làm không biết, cứ để nó là cần nó tấn chết cũng được. Mà cái đó là ta cho là đạt mục đích yêu cầu là ta giữ giới không dám cãi lời Phật, gọi là giới gấp mà thừa quẩn. Còn đại thừa thì thừa gấp, thừa là quan trọng, mà giới thì là nó có thể là co giãn, có thể là linh động, quẩn được coi như là linh động, coi như quyền biến. Cho nên tiểu thừa xưa mà có cái bọn đạo tặc mà nó gặp mấy ông đệ tử Phật rồi đi thức Phật đó, rồi nhằm cái lúc mà đói lạnh cho mấy cái manh áo mà không có đủ ấm, cho nên các sa môn mà mặc cái y rồi coi lùm xùm mà coi bộ ấm đó, thế thì nó đón nó lấy bình bát rồi nó lấy cả y áo rồi nó đòi giết chết bỏ để nó đoạt của, rồi cho các cái người ăn cướp các cái đó đừng có giết. Cái đám đệ tử cụ đàn thì dễ lắm, mình lấy dây cột bỏ ngồi đó. Ông Giang nói, xe bỏ ra đây đâu có dây gì chắc đâu. Nó không cần, lấy cỏ đó, có lông, có ống, có trong trần hết, cột à. Thế là kia nghe lời, lấy cỏ trong trần hết, em cột, em quấn giờ, cái bỏ ngồi đó. Ngồi đó. Cho tới nỗi như là có người nào đi ngang, nó mở dùm nó, rồi là mới đi chứ còn bằng không à. Là ngồi hoài đó vậy. Có khi là dám, có người tính gì đạo, là dám hy sinh là ngồi đó, chết thôi à. Đó, giới của tiểu thừa là giới vậy đó. Còn là đi quá trai, đi quá trai sắp thịt nhà người ta là thấy người ta đang xỏ chữ một đó mà. Rồi ghé đó quá trai rồi người ta đi lấy cơm người ta cúng giường. Nhưng mà trong khi người ta đi đó thì là cái con nga, con ngỗng á, nó lại nó sốc, nó nuốt của cái chủ nhà hết một dốc, một mớ chữ ngọc. Chứ chừng ra rồi ta cúng giường đàng hoàng rồi, sao ta mất chữ ngọc nhiều quá. Cái hỏi ông không nói. Mà thấy rồi con ngỗng nó sốc nuốt rồi mà không nói. Rồi người ta nói không có ai vô đây hết rồi, tôi đi cúng cho sư. Mà ngoài sư ra không làm gì mà có cái vụ mà tôi mất bao nhiêu ngọc này. Thế thì là đưa ra làng, đưa ra quan, bắt quánh, nghĩa là quánh trần ai khổ nhọc vậy. Còn không nói. Cái chừng con ngỗng kia lăn đùng ra chết rồi, tao làm thịt ngỗng, tao mổ bụng ra thì thấy có ngọc ở trong á. Thế thì mày lại nói, bà tội sẽ nói rồi, nghĩa là có lẽ tôi nghi tôi quan sư. Ông nói thì họ mới suy thấy rồi. Thế thì nhưng mà nếu tôi nói thí chủ mổ bụng con nó cắt cổ rồi đó sao, cho nên tôi thấy đấy, tôi thấy mà để ra quánh tào máu ra là nhân cứu. Nếu vậy là giới gốc như vậy đó. À còn thừa thì quẩn cái vụ mà thành Phật không quan trọng, chưa quan trọng lắm mà giữ giới. Bởi vì Phật bảo rằng không được làm đau khổ chúng sinh, thế thì kể cả cọng cỏ cũng không được làm đau khổ. Đây, cho nên đại thừa tiểu thừa nó có khác cái chỗ đó. Cái đại thừa thì nó không có. Thì là không muốn nói, nhưng mà đều trong lúc này mà chưa không nói là không có được. Chưa không nói thì là đệ tử quan nghiêm, nhưng như ngài có tội à. Người đệ tử Phật không được nghi. Bây giờ thì nếu mà chưa không nói thì là các đệ tử nghi, như tôi sư có như ai. Mà nghi sư mà nếu mà đánh đập sư là quan sư là có tội. Mà còn mà để mà chịu mất mà nghi cái sư cũng có lợi. À cho nên thì nó sợ nãy ngọc mới sắp nuốt đó ha. Thế thì là người ta xử sao đó, người ta xử chứ phải nói thật thôi đó. Đại thừa phải dám làm cái kiểu đó thì nói đây đó nó sắp nuốt đó. Mà giờ nó còn nói thì là thí chủ nghi cái sư cũng có tội. Thì thôi thì con ngỗng là tiếp sau gì có lẽ là nó cũng được giao người đó ha. Thôi thì tính sao đó tính à, để cho phải có nghi ngờ. Còn cái vấn đề là để cho cái người đệ tử mình không được nghi ngờ mà hướng tâm về đại thừa để đi trên con đường ấy là giải thoát giác ngộ. Còn đại thừa nó linh động là vậy. Như vậy người cứ cũng không chủ quan, không lạc quan với cái người đại thừa đánh đạo ấy. Người cứ hiểu rõ rằng, hiểu rõ ngày đành tháng hai Như Lai đại bác biết bạn. Còn cái người ở nhà không hay không biết và chưa hề nghe Như Lai thật là ai, số người ấy còn đông đảo hơn số mười đoàn đại biểu đến viếng Phật nữa chứ. À, cho nên nói bằng những cái việc thật là mình hiểu rằng là còn cái số nhà đông lắm chưa biết gì về đạo Phật hết. Cho nên cũng không phải là đông vậy mà lạc quan đâu. Một cái thành phố tôi nói ví dụ về thành phố của mình đây nè, thành phố mình đây là 5 triệu người, mà thực chất là được bao nhiêu người đạo Phật, có gọi là đạo Phật, có quy tam bảo rất ít. Rồi có quy tam bảo mà được học chánh pháp, thành chánh pháp, sống theo chánh pháp nữa là càng ít hơn nữa. Đây phải hiểu nó như vậy đó. Cho nên con số mà gọi là đông đó nè, thì nó không phải là đông đâu. Cái tầm cỡ thế giới mà tới là bao nhiêu đoàn đó thì không gọi là đông đâu. do vậy mà giáo lý đạo Phật mà cái vấn đề là tam năng tam bất năng ta phân tích ra rất là hay. Năng tiêu quần sanh cái tánh cùng cái kiếp sinh tử sự như bất năng quá đạo vô duyên. Năng công với thức tốt thành đạo pháp chi trí như bất năng tức diệt định nghiệp. Có cái nghề cái định nghiệp chúng ta ở kế bên chùa rồi mà cả đời ta không có cống nghe chánh pháp, không học chánh pháp gì hết, mà ta sống bằng ngoại đạo hoàn toàn, sống với tâm hồn ngoại đạo hoàn toàn, không phải đạo Phật. Nếu mà cái chùa đó mà giảng gì giống như đại thừa thì những người xung quanh kế bên vậy đó mà ta vấn bằng lòng ta không nghe, vì ta nghe không nổi. Cái việc bất năng tức dịch định nghiệp, cái nghiệp của ai, cái chủng tánh của ai trở nào thì người đó từ từ mà cải tạo mà xây dựng, chứ còn Phật không làm dùm được. Biết tầng tánh của chúng sinh lắm, biết nhiều lắm, mà cái người vô duyên thì Phật không có độ được. Năng độ vô số vô biên chúng sanh như bất năng độ tận chúng sanh giới, độ chúng sanh nhiều Phật làm điều đó được. Nhờ cái thế giới chúng sanh không làm sao mà cải tạo để nó thành ra một cái thế giới như là Cực Lạc hay là Niết Bàn hay là cái đất Phật cho tất cả mọi người được. Vì cái lẽ là từ từ tâm tịnh mới tất Phật độ tịnh. Nếu tâm của người đó mà không tịnh, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp thì Phật không có cái cách mà dùng bùa dùng pháp gì để làm cho cái đất đó nó thanh tịnh, cho nó giải thoát giác ngộ cho mọi người được hết. Tùng thử Kinh Di Đà nó tùng thử tới phương giá Phật dạng ít Phật độ hữu thế giới danh nhất Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp. Đó là cái kinh trong Kinh A Di Đà Phật Thích Ca dạy có lợi thất. Từ đây, từ đây tới giờ từ cõi Ta Bà đi qua hướng Tây cả mười muôn ức thế giới Phật, có một thế giới tên Cực Lạc, Đức Giáo Chủ là Phật A Di Đà đang thuyết pháp hiện nay. Do là vậy đó, người ta hiểu thế giới Ta Bà ở dạng hướng Đông điều đó không sai. Bởi vì ai cũng hiểu rằng thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà là ở hướng Tây, mà hướng Tây thì là cõi Ta Bà ở hướng Đông chứ gì. Như vậy là ta hiểu cõi Ta Bà là hướng Đông không sai. Đúng chân lý vấn đề Đông Tây không có chuẩn nhất định. Tây phương Ta Bà Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không sai. Bởi vì cõi Ta Bà này là so với cảnh Cực Lạc là Đông. Vậy mà nếu người ta muốn nói Tây phương Ta Bà Giáo Chủ cũng không sai, là dựa vào cái thế giới mà ý lạc mỹ âm đánh cái Tây phương đánh cái Ta Bà. Thế giới ý lạc mỹ âm ở phương Đông, cái bên trước mình nói đó, cái thế giới ý lạc mỹ âm có Bồ Tát vô biên thân miếng đánh có Ta Bà để mà ra mắt, mà thăm viếng, mà học hỏi với Đức Phật Thích Ca. Cái gì thế giới ý lạc mỹ âm mà nó vẫn đông thì tất nhiên là có Ta Bà nó trở thành phương Tây rồi. Thế giới ý lạc mỹ âm ở phương Đông, Bồ Tát vô biên thân đến thế giới Ta Bà thành ra Tây phương cũng không sai. Do đó cho nên ta mới tư duy ra một cái chân lý nữa, cũng là khoa học ngày nay phát minh ra, là trong cái vũ trụ này nè, những cái hành tinh, những cái phương thể, những cái thế giới có người ở hoặc thế giới chưa có người ở mà ta chưa tìm ra, nó vô số, không có cái nào gọi là đông là tây gì được hết trơn. Nó giống như là một nấm, một cái thứ bột xà phòng mà mình thổi bột bóng nó bay ra, nó là loạn đã trong cái một cái bầu không khí, như là cả chục người đem thổi xà phòng trong cái bầu không khí cái giải đường này chẳng hạn. Thế thì là bao nhiêu ngàn cái bông bóng bọt xà phòng cứ lững lơ và xây tròn mình lững lơ trên đó, mà nó vô thế như vậy thì đặt cái vấn đề Đông Tây không có cái nào đúng được hết. Cái nào cũng vẫn là tương quan trong cái sự mà hút hấp lực dẫn nhau, cái nào cũng đều là lan tròn hết. những cái bọt bong bóng cái sạp phẳng đó đều là luôn luôn là lăn tròn, đều là lăn tròn hết theo cái hấp lực của nó. Hồi nhỏ tôi chơi ra tôi lấy một hộp đậu ha, tôi biết là tôi thổi lên mà nó lơ lửng ra lửng thế này, bằng đầu thổi một hộp nha, sau đó thổi lần hai hộp nó lên nó cũng lơ lửng thế này, sau đó thổi lần ba hộp cũng lơ lửng thế này, mà hộp nào cũng đều thu tròn hết, sau đó thổi bốn năm hộp cũng đều lơ lửng thế này. Thế thì là dựa vào cái thổi hộp đậu, lấy đậu xanh mà thổi lên đây coi chơi đó. Bây giờ mình học Phật rồi mình chứng minh rằng là tất cả đều là do cái sức, cái lực hấp dẫn của nó tồn tại trên dưới, không chung là do có cái gió không khí rồi cộng với cái sức hấp dẫn của nó ha, mà nó lơ lửng trong lúc lơ lửng đó là đều luôn luôn là tôi còn hết, chứ không có cái nào mà đứng luôn. Do vậy cho nên vấn đề mà đông tây nam bắc á ngày nay đó ha, mà gọi là thế giới cực lạc phương tây hay là thế giới vực siêu lưu ở phương đông, thế giới ý lạc mới ra ngoài phương đông, nên nói là nói vậy thôi, ta gọi là phổ vị thế giới tất đàn, nói để cho người ta có cái khái niệm vậy thôi, chứ kỳ thật là không có thế giới nào là cố định đông cả, cũng không có thế giới nào cố định ở phương tây cả, vì hành tinh thiên thể thế giới nó là trung bình bất khả thuyết, hằng hà xa số đều nương theo cái sức hấp dẫn. Mà ở trong cái vũ trụ vô cùng này thì làm gì có cái gọi là đông, cái gọi là tây cố định gì đâu. À, cho nên cái giáo lý đạo Phật mình học mình thấy cái hay của nó lại đó. Hồi nhỏ tôi có thời gian tôi học kinh Di Đà, tôi hay tưởng tượng với Đức Phật buổi chiều mặt trời lạnh đó. Ngày mà tôi vui mình tưởng tượng cái phía đó là phía của Phật kinh Di Đà đó, mình cũng có xúc động, mình cũng có chậm niềm là nhẹ nhàng thư thái vậy đó. Nhưng mà đó là hồi nhỏ mình học vậy, học kinh Đại Thừa rồi không còn vậy nữa. Cái phía này gọi là mặt trời lặn mà là không phải là hướng tây vậy cả trời. Việt Nam mình thì thấy mặt trời lặn thì hướng đó là hướng tây, nhưng mà trong khi mặt trời lặn ở mình thì là nó là mặt trời mọc ở bên cái nước Mỹ. Thế thì bên nước Mỹ thì người ta mới thức dậy, người ta đánh răng thì tôi nhìn cái phía mặt trời mọc đó lại là hướng đông. So Việt Nam mình nó cách nửa cái mặt địa cầu mà, thành ra là mình ở tây bên kia là hướng đông, rất là tương đối, không có chân lý gì hết. Mà phải học cái pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, cái đó mới đúng. Và phải học là có thật á, là nó không ở tây đông nào hết, mà tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ độ tịnh, bất cứ ở đâu mà tâm mình thanh tịnh là chỗ đó là có thật. Bất cứ ở đâu tâm mình mà thanh tịnh là chỗ đó là nước bạn. Ngồi đâu tâm thanh tịnh, tâm mà không có đau khổ, không có ý tư sầu muộn, là cái chỗ ngồi đó, vùng đất đó là nước bạn. Học như vậy mới xa rời cái ảo tưởng, cái mê tín gì ra, mới thâm nhập chân lý. Thế giới là Đức Âm Mưu Phương Đông Bồ Tát vô biên thân đến cái đế Ta Bà thành Tây Phương, nói như thế không sai. Nhận thức về vũ trụ thế giới của Đức Phật Thích Ca 25 thế kỷ trước, hằng hà xa số bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng a tăng kỳ thế giới, cho đến ngày nay sau 25 thế kỷ khoa học thiên văn tìm hiểu và xác định những điều mà Đức Phật đã xác định từ xưa, cho nên ta rất bằng lòng, ta rất vì thế ta có một đấng giáo chủ sáng suốt tuyệt vời. Giáo lý của Đức Phật dạy không hề có lỗi thời. Dầu khoa học ngày nay không những cái thông tin, những cái tin tức mới mẻ mà kỳ thật đạo Phật đã có hết nếu mình học kỹ. Thế thì là cái bấm tượng hết rồi, bây giờ mình tiếp tục qua cái phẩm thứ hai, trong bài đáp nhất bàn. Phẩm thứ hai là Phùng Đà. Phùng Đà là một cái tên của một người cư sĩ trong cái giai cấp thợ thiền. À, độc đáo là chỗ đó, Ấn Độ thì giai cấp lắm, giai cấp Bà La Môn là giai cấp ưu đãi nhất, giai cấp Sắc Đế Lị là cái ưu đãi số hai, rồi giai cấp Thể Xá, giai cấp Phụ Đà La. Thể Xá là buôn bán bình dân thợ thiền nè, Thủy Bà La là cái giai cấp mà là gần như là giai cấp thấp nhất á. Và Thượng Bà này là cái giai cấp này là Thượng Bà Thọ Thiền, chứ không phải là trong cái giai cấp hạng số 1 là Bà La Môn hay là Sát Đế Lợi. Thánh Thượng Bà lúc bây giờ trong hải hội có vị Ưu Bà Tát tên là Thượng Bà, là một cư sĩ có tư tập hạnh lành, muốn trồng sâu gốc rễ Đại Thừa, mong có gặp quả giải thoát giác ngộ. Như mọi người, ông sắm sửa lễ vật, dân cúng dường Phật và tăng chúng. Ông ra thuyết cầu xin Đức Phật thương xót mà nhận phẩm vật ông dân cúng. Trong ba bạch Phật rằng ví như một nông dân nghèo có cái ruộng tốt, có trâu khỏe, cày bừa sạch cỏ, giống đất đã sẵn, chỉ còn chờ một cảnh mưa. Bạch Thế Tôn, nông dân nghèo đó chính là con. Con cầu xin Thế Tôn một trận mưa, một trận mưa pháp. Cái câu này, nói câu này mình hồi tưởng lại lịch tổ Huệ Năng cũng có một giai đoạn nói cái câu tương tự như ý này, nhưng mà đây là nói là giống như người nông dân đất đã làm rồi, cày bừa rồi, giống thóc có rồi, là đầy đủ mọi thứ rồi, chỉ cần trận mưa pháp nữa là gieo giống rồi là có thể thu hoạch được này. Thiếu người thiếu một trận mưa thôi. Còn lúc ổ Huệ Năng á, hồi cái lúc mà còn làm cái người giá gạo đó mà, mỗi ngày cứ giá gạo, bữa nào tổ ngủ tổ quần nhảnh tới thăm hỏi vài câu những cái rừng để mà dùng gạo. Bắt ổ Huệ Năng không nói gì hết, rồi gõ trong cái gậy, gõ trong cái cần cái cối chạy đạp đó mà, ba cái cốc bởi vì là ngũ tổ đi về lưu của mình như bình thường thì đứng canh ba đó, thì lục tổ Huệ Năng mới tìm đến đánh lễ ngũ tổ, thì gõ trong cái cần cối mà lục tổ Huệ Năng đã hiểu ý. Cho nên khuya đó mới đi làm cái lễ để ra mắt thầy, cho thầy dạy cái gì. Thế thì là lục tổ Huệ Năng nói rằng là gạo đã giải tấm rồi, giống như đây đất để làm hết rồi, giống má rồi, phân thuế mà cỏ hết rồi, chỉ thiếu trận mưa nữa là có thể thành tựu được một cái thành quả lớn lao của người nông. Ở đây cái người giá gạo chứ cần phải có cái dân nữa rồi, thì dần ra cái cám rồi thì là thành gạo, thành phẩm rồi, là thành cơm ăn được rồi. Nhưng mà nó phải có cái dần nữa mới được. Cái gì là ngũ tổ là giúp cho cái dần bằng cái cách là gõ ba tiếng ở trong cái cần giá gạo, cái chày. Khuya đó thì canh ba thì tới ra mắt rồi, thì ngũ tổ mới dạy rằng là ông nên đi về phương Nam để mà hành đạo. Bây giờ đây ta truyền cho ông cái y cái đá, ông hãy giữ cái vật này mà làm tinh để mà là hành đạo, để mà độ giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà sau này thì tới cái đời của ông đây là thôi, từ đây về sau đừng có truyền y pháp nữa, ta truyền cho ông đây là cái người cuối cùng. Vì cái tính pháp Đại Thừa sau này nó có cái khả năng tự nó phát triển được rồi, người ta đã nghe được rồi, người ta hiểu được rồi, người ta tin được rồi, không cần lấy cái y bát để làm cái vật làm tin nữa. Vì nếu mà sau này mà dùng cái y bát này mà để mà truyền mà làm cái vật mà làm tin á, thì nhiều người cạnh tranh với nhau, nó sinh ra ưu tư phiền muộn đau khổ, thậm chí người ta giết nhau vì cái y bát này, để mà ta cũng có cái vai trò, cái địa vị lãnh đạo làm tổ của người ta, mà nó sinh ra cái hậu quả đau đớn chết chóc tội lỗi. Và đây là ta truyền cho ông, tức là lực tổ Huệ Năng đi ngay trong đêm, vậy mà có ông Huệ Minh còn đi theo á, còn đi theo là để mà với cái ý đồ là bỏ cái y và bác đó để đem về làm tổ. Mà trong đó cái chủ mưu là trong cách nói đó là của cái phe của vị sư thần tú. Thế thì là chuyện xưa nó cũng có mang máng như vậy, cái việc mà cạnh tranh đó mà đời nay nó cũng có như vậy. Và cái chuyện xưa cũng là đủ điều kiện để gieo giống lúa rồi mà thiếu trận mưa. Thì cái thời kỳ thành ra nước bàn này ngày xưa nói rằng là đủ điều kiện mà thiếu mưa. Và sau này thì lục tổ Huệ Năng nói rằng là gạo giả tấm rồi mà thiếu người giúp cho cái dân. Thế là cái đoạn này nó giống nhau. Như là Thế Tôn chấp nhận phẩm vật cúng dường của Thần Đà. Thần Đà vui mừng hoan hỉ, Đức Phật giải cho Thần Đà cách cúng dường thứ tịch. Phước quả ngang ngay. Một là cúng cho người thọ Phật tông liền chứng giả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai là cúng cho người thọ Phật tông liền nhập niết bàn. Cái kinh đại đóng cái bàn này là lý luận dữ lắm. Nếu mà Phật tử tại gia mà đọc cái này có khi đọc rồi các vị nấp không có nổi đâu, không có thời giờ nhưng cứ đọc để mà nấp. Cho nên là tôi viết như thế này nè là cực dữ lắm á. Bởi vì tôi rút những cái mà cốt lõi chánh yếu là tôi lược bớt, nó gọi là đề cương như vậy đó. Cái này cũng gọi là đại đóng cái bàn thâm nghĩa đề cương, tức là mình nắm cái áo mình xách cái bao, xách được cái bao là coi như mình xếp được cái áo, cái lưới là mình nắm được cái duyên là mình có thể xếp được cái tay lưới. Còn nếu mà Phật tử tại gia mà đọc cái này thì nó y như là một đống lưới mình ngụm vậy mà không nắm được cái duyên. Áo thì là cái áo nhiều tà mà không nắm được cái bao là không làm sao sử dụng được cái áo đâu. Cho nên này ý định dữ lắm á. Phật dạy nó là hai cách cúng dường. Phật dạy cho Thần Đà cách cúng dường thứ tịch phước quả ngang nhau. Cúng dường thế nào mà phước quả ngang nhau? Bảo là cúng dường cho người thọ thực sâu liền chứng quả vô thượng nên nặng chân ra. Hay là cúng cho người thọ thực sâu liền nhập niết bàn. Thần Đà bạch Phật rằng vị thọ thứ trước chưa chứng quả thật, chưa thật thiền não, chưa làm lợi lạc chúng sinh, phần tắc hay không? Còn vị thọ thứ sau là trời trong các trời. Vị thọ thứ trước chưa đủ lực ba la mật mà chỉ có nhục nhãn. Vị thọ thứ sau có đủ lực ba la mật, có đủ ngũ nhãn. Vị thọ thứ trước thọ trong tư quá dinh dưỡng sức lực mạnh mẽ sống còn. Vị thọ thứ sau ăn vào chưa tư thì lại chết mất, ghê không? Cái nào cũng có cái ưu và cái nào cũng có cái chết hết. Cúng dường cho vị sắc chưa thành đạo thì lúc đó chưa có đủ lục ba la mật, chưa có đủ ngũ nhãn, còn thì não chưa đoạn trừ. Đó là cái chết của cái người họ thực chết khi thành đạo. Còn cái người sao thành đạo rồi, sắp thành đạo, thành đạo rồi, làm lễ cho chúng sanh rồi, nhưng mà có cái là ăn rồi là tư, mà tư là sắp chết. Thế vì là cái người thành đạo rồi chúng thì cũng có cái nhược điểm. Cho nên là cái người mà vị sao đó nè, cái vị thọ thứ sao đó ăn vào tới rồi thì lại chết mất. Mà cái tên cái thời điểm cúng dường và thọ dụng ở nhân trước sau đã khác nhau thì thành tựu cái quả báo hẳn phải là không đồng. Vậy tại sao Như Lai cái tên dạy hai trường hợp cúng dường thứ thật ấy được phước báo đồng nhau? Ra nó khó lắm, nếu hỏi mình nói không được đâu. Không học kinh Niết Bàn này mình nói không được đâu. Có phải vị mà cả thứ mà chưa thành đạo mình cúng thì ăn rồi dinh dưỡng sắc thân sức khỏe có đó, sức khỏe tốt đó, sức lực tốt đó, sống thêm đó. Nhưng mà có cái điều là chưa có đủ ngũ nhãn, chưa có lực ba la mật, chưa có giáo hóa chúng sanh, thường não chưa nhất trị, có vị phước nhiều hay là phước ít. À, còn vị thọ phía sau á thì sau khi mà thành đạo rồi, giáo hóa chúng sanh rồi, đoạn trừ thường não rồi, được tốt. Nhưng mà cũng là ăn vừa tu vừa rồi là làm chết mất á. Cái gì nó cũng có cái khuyết điểm như vậy, ăn rồi đâu còn làm gì được nữa, sắp nhập nước bàn đó nè, sắp chết nè. Thế vì là bên nào cũng có cái khuyết điểm hết. Vậy mình Như Lai dạy rằng là cúng dường hai trường hợp như vậy là phước bằng nhau làm sao. Đó là cái chỗ mình để ý, là lý luận rất là hay. Phật giáo Thần Đà, Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô tứ tiệt, không có những thân ăn uống, thân phiền não và thân xa cùng. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Câu này khó học lắm đó. Đó, học cái nước bàn là cái mấu chốt là chỗ này nè. Phải lấy cái chỗ này để mình làm cái đề tài để mà quán chiếu và tư duy nè, nghiền ngẫm nè. Coi cho mình nghiền ngẫm có nổi không, mình tư duy có nổi hay không. Phải nghiền ngẫm cho nổi. Phải nhận thức bằng cái nhận thức của mình ở cái đoạn này nè. Phật giáo Thượng Bà, Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô thức tích, không có những thân ăn uống. Ra làm sao mà không có thân ăn uống? Cái thân đó ra làm sao mà không có thân ăn uống? Cái thân đó là gì? Thân đó là Như Lai giả lập tức chư pháp như nghĩa. Đây là cái chân như, cái đoạn nghĩa chân như của dạng pháp. Chứ không phải là nó có cái thân như là tứ chi, như là ngũ quan của cha thân mẹ đẻ gì hết á. À, mà phải hiểu rằng Như Lai giả là tích pháp như nghĩa. Cho nên nhược hữu nhân luôn Như Lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược hòa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Vì Như Lai phải hiểu là cái bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. Còn nếu như người nào mà nói Như Lai mà nó có cái thân tốt, rằng là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh, có ăn, có uống, vân vân, đó là người đó không hiểu được cái nghĩa Như Lai, mà gọi là Như Lai Đại Bát Niết. Niết bàn này đâu, câu này là khó nhất đó. Cho nên Như Lai đây là Như Lai tàng, là cái kho tàng chân lý, là cái bản thể chân như của hiện tượng dạng pháp. Như Lai này nó đây như thế tức là cái đệ bát a lại gia trước tất cả hiện tượng sự vật, duyên sanh ra tất cả hiện tượng sự vật, và tất cả hiện tượng sự vật đều duyên sanh trong cái a lại gia cái đệ bát, tức là năng tàn khởi tàn đó. Cái đó đó là pháp thân Như Lai là chỉ cho cái đó. Do vậy cho nên là phải hiểu rằng cái tánh của hiện tượng vạn pháp từ vô tình cho tới hữu tình đều là thanh tịnh bản bản nguyên. Vì vậy cho nên là cái tánh thanh tịnh của con người gọi đó là Phật tánh, mà cái tánh thanh tịnh của dạng pháp gọi đó là pháp tánh. Mà kỳ thật Phật đó, Phật tánh và pháp tánh không hai mà chỉ có một thứ thôi. Cái tánh thanh tịnh giống y vào cái một thứ. Cái đó khó nha, cái này là học bên đây mà thâm thiền mới là học á. Đây là nghề của chàng. Nghề của chàng á, lâu lâu á. Ô quen à, cái lửa này ra đây nè, để nó tay đơn giản nè, nè. Anh thú đâu, đưa vô hổng nữa. Hồi nhỏ tôi đốt cái đèn cây tôi ngậm mà không chơi á. Ngậm không chơi á, mà ngậm cho tới nó tắt chơi á. Dắt tôi đi học rồi nào cũng trổ nghề anh hùng văn hết á. Ờ. Giống như là thằng này thấp kia thấp đó, rồi cái này đốt cái đèn cây, cái loại đèn cây nhất mà đốt đèn trung thu á, đốt là cái đưa ngon ngắm kính rồi thì thật sự là cái dưỡng khí ở trong cái đó có bao nhiêu, cho nên nó cháy chút xíu là tắt nổ là tại vì nó không có bao nhiêu dưỡng khí trong hết thì nó tắt liền, cho nên coi dữ tợn gì mà kỳ thật không có nóng, không có nóng vậy. Thế thì đây còn một cái lửa này mà nếu mà đem đốt rơm là chỉ có để nước bánh thòng chứ không có làm gì hết. Còn nếu mà ai mà ăn theo kiểu ba trận, kiểu mà
bất đắc dĩ ra thì cá lóc nướng chui, rồi đốt đại nó vậy, rồi nấm đen nấm đỏ vậy, rồi cạo cái da bỏ, bởi vì giữa đồng giữa ruộng ta mới ăn cá nướng chui vậy chứ ở nhà ai làm kiểu đó. Nhưng nó không có nóng gì, cái lửa ngon thì đốt khí ra lên, còn thường thường để nướng bên phòng thôi. Nhưng mà cũng thức lửa này mà đang đốt vô mà mồi vô trong thang phải đá ha, là đốt nấu mấy ngàn độ nóng. À cái vì lửa mà nấu gan nó chắc chảy cũng là lửa này, mà lửa này cũng để nướng bánh phòng thôi cũng là một thứ lửa này. Thế thì cái tấm thanh tịnh bản nguyên của sự vật hiện tượng là giống như một thứ lửa này, tùy theo nó tác động vào ở trong con người thì gọi cái đó là Phật tánh, mà nó tác động nó thanh tịnh ở bên vạn pháp thì gọi đó là pháp tánh. Chứ thực là một tánh thanh tịnh, để cái chỗ đó là cho nên gọi là Phật tánh. Pháp tánh không hai là vậy đó. Lửa 3000 độ cùng với lửa 30 độ 50 độ là một thứ lửa thôi, tùy theo cái chỗ cái công dụng của nó. Cho nên cái câu này là cái câu mà phải để nhiều, với lá từ vô lượng vô giới thức, không có những cái thân ăn uống cái tâm thường não và thân xa cực. Thân như là thân tủ là thân chuyên can là pháp thân, như là thể chân như bất sanh bất diệt vô thủy vô chung. Vậy thì cái đó là cái gì? Là như là giả là tất pháp như nghĩa, đó là cái chân như bản thể của hiện tượng giảng pháp. Hiện tượng giảng pháp từ cái chân như bản thể đó mà duyên sanh ra. Nói ngược lại là từ bản thể chân như đó mà duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Vậy cho nên hiện tượng giảng pháp không ngoài, nó là nhiều vô số, nhưng mà nhiều là nhiều của cái chân như bản thể là một. Mà một cái từ này, cái bản thể chân như là một cái duyên sanh ra hiện tượng giảng pháp vô vàn. Do vậy mà giáo lý của đạo Phật gọi là một, là tất cả là một. Vì vậy cho nên là cái tánh thanh tịnh của con người cũng là thanh tịnh, mà cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp nó cũng là cái tánh thanh tịnh, là một thứ giống nhau. Nhưng mà tánh thanh tịnh của cái loài hữu tình thì gọi đó là Phật tánh, tánh thanh tịnh của vạn vật thì gọi đó là pháp tánh. Hiểu được hai cái nghĩa đó thì gọi là tăng tánh. Tăng tánh có nghĩa là tổng hợp được cái tánh hòa hợp giữa tánh Phật và tánh pháp, gọi là tăng tánh. Cho nên chữ tăng có nghĩa là hòa hợp, nghĩa là hiểu được hai cái đó cộng lại. Cái đó là cái đề tài đó, đề tài nghiên cứu tư duy. Tư duy vậy để làm gì? Để thấy rằng là cái con người này của mình đó nè, mà khi nào mà mình sinh ra phiền não đau khổ đó là do mình sống sai chân lý. Chứ cái chân lý mà cái bản thể chân như của con người á không hề có khổ đau gì hết. Mà sống sai chân lý nó sinh ra khổ đau. Nếu tùy theo chân lý mà sống thì nó sẽ không có khổ đau. Vạn pháp cũng vậy, mình sống sai chân lý nó sinh ra khổ đau, sinh ra chết chóc gì cũng, mà tùy theo chân lý sống thì nó không khổ đau. Tôi nói ví dụ như ở thành phố mình đó nè, nhà nó liên dấp nhau vậy nè, thì cái đất là đất thôi, vậy mà có thể tranh nhau nghĩa là một lần gạch thôi, một lần gạch để mà xây cái dấp thôi, mà có thể là từ kiện tụng tới nói là quán thù ở kế bên nhau mà không cần không nhìn không gặp mặt nhau. Mà có những khi mà đang cãi giả chưa cần tới nạp đơn, chưa cần đưa tới pháp luật mà tự ấu đả nhau, có thể chết sống cả tánh mạng chỉ vì cái bề dài nghĩa là thêm một cục gạch chạy dài xuống 20 phút. Mà cái đất là có tội lỗi gì đâu, đất có nguyên nhân đau khổ gì đâu, vậy mà mình đau khổ, mình chết vì thù hận quán ghét đau khổ vì cái cục gạch để xây thêm cái nhà này. Do vậy cho nên là khi mà mình nhận thức được rồi, mình nói à thế là cục gạch này sẽ là nguyên nhân của đau khổ của chết chóc này, thế thì thôi bỏ quất ra này một cục đi, mình nhơn vô cái mình xây cái huyết tông mình, à, mình xây nhà mình xong, nghĩa là mình bỏ cái giấc cũ mình xây cái giấc mới. Thế thì bên kia người ta có làm gì ta làm thì đứa là tấm giấc cũ mình bỏ rồi, à thế là từ cái chỗ cũng như đất đó
mà mình hy sinh một cuộc gạch bên ngoài, cái đất cũ bỏ cuộc thành đó ra cái đất trong, tức là cái nhà mình phải hẹp hơn bên cuộc gạch cho nó nhẹ cái đầu ra, còn bằng không là kiện tụng là cái đầu nó muốn bung ra và ở hai bên ở không nổi, thù hận ganh ghét nhau. Trong khi đó hỏi lại đạo Phật là cái gì là nguyên nhân của đau khổ này, à là nguyên nhân là ra dành một lần gặp, và cái nguyên nhân nữa là dành vì thay vì là hẹp bên tất, cái việc là cái nhà mình 4 thước giờ nó còn 3 thứ 8, ở cũng được vậy mà mình không chịu, mình cho rằng cái ngã sở hữu của mình đây nó bị hẹp bớt bên hết tất, à, thì đau khổ. Thế thì cái đau khổ nó có chính đáng, có chừng lý gì không? Không có chừng lý gì hết. Tại vì cái ngã, thì cái ngã sở hữu mình nó nặng quá, nó thành là một cái thứ nguyên nhân đau khổ mà cái người tu hành người ta có thể giải tỏa cái nguyên nhân đau khổ đó được, không có gì khó hết. Tôi lấy ví dụ như cái chỗ tôi ở trên đó hồi đó đó, hai cái nhà ở bên nhau, nghĩa là họ nói tôi đó là người này mà nhìn qua người kia là đau khổ, người kia mà nhìn qua cái hướng đất đó thôi là đau khổ, đau khổ không còn cách chịu được, nghĩa là thấy là huyết áp lên rồi. À vậy mà tới chừng bán cho tôi miếng đất tôi làm sao hả anh vậy? Bán tôi rồi cái rồi nó còn cách con Dũng rồi là cỡ 6-7 tấc vậy nào, hồi đó có đường nước ở đó, đường nước đó là cái ranh mình lẻ ra phía đất tôi đó, à, đường nước ở đó. Tới chừng bán tôi rồi cái là tôi làm cái hàng rào ở bên mé bên tôi còn đường nước đó, tôi đổ đất lấp lại tôi cho luôn bên kia. Trời ơi, người ta nghe mỗi ngày ta cởi máy cài ta đi sát bên nhà người ta là nhờ tôi cho thêm ruộng gần cả thớt nè, ta chạy ra ruộng đường ta quăng nên tôi còn hơn thằng thánh. Tôi có nói là cái bà già gần chết à, mà bà nói con có phước lắm mà con mới được gặp thầy á, thầy mà ở bên đó tụi con ráng mà để ý là tụi con có phước mấy đời đó, mà bà bệnh rồi bà không ra được nhìn miếng đất mà biết rằng là tôi là cái người tới đó tụi con sẽ có phước dặn dò tụi con, thì có gì đâu lạ, nghĩa là một phước tôi cho luôn, mà cái phước đất nó không nhiều. Nhưng mà nếu mà cho cái phước đất đó thì từ ở trước cái đường người ta có máy cài người ta làm ruộng mà, người ta chạy đi làm đá rồi người ta về người ta đem tuốt lại sao hè người ta được. Mà đây mà nếu mà mình giữ gìn có 8 tấn phước thôi mà bích cái đường ta không có đem cắt máy được, cho nên nó sinh đau khổ rầm rầm là giận nhau, nghĩa là vô cùng không nhìn nhau được. Đại để là nó vậy là như thế. Rồi bây giờ còn cái vụ ngộ nữa, còn cái miếng đất kế bên à, người ta nói nếu mà tôi mua được miếng đất đó đó thì là 2-3 cái nhà xung quanh đó họ tới họ lại tôi chừng nào mà tôi ra lệnh đừng lại nữa. Chừng nào ra lệnh đừng lại nữa thì họ mới thôi lại. Nói nghe nó cười không mà nghe tội nghiệp không. Còn bây giờ là để cái đất đó mà nếu mà người khác mua là đau khổ vô cùng vô tận. Đó là một sự thật. Bây giờ đấy tôi đang ở trong hoàn cảnh đó. Thế thì miếng đất nó cũng trở thành một cái nguồn an lạc cho chúng sanh, mà miếng đất đó nó cũng trở thành một cái nguồn đau khổ cho chúng sanh, là do con người của chúng ta xử sự với nhau. Cái sự đau khổ không có cái đau khổ nào trong đó hết, bản tính của nó thanh tịnh hết đó. Cái cách ăn ở là vậy đó, rồi mình tập tu là vậy đó, nó không có đau khổ mà mình làm cái đau khổ. Đất không có hề có đau khổ, vậy mà mình làm nguyên nhân đau khổ. Bây giờ người ta trông cho tôi mua cái đất đó thì còn chừng là đâu là gần 1000 thước nữa. Đó là tôi mua được cái đất đó là làm ta tới ta lại, thì nào ra lệnh thôi rồi thôi. Người ta phải hiểu rằng là thân như lai vô số kiếp không có ăn uống là phải hiểu vậy đó. Phải hiểu là pháp thân như như lai. Hiểu như lai là pháp thân. Pháp thân là cái thân đó là hiện tượng vạn pháp là. Bạn phải chân như lai tàn đó là pháp thân như lai đó, cho nên nó thành tịnh bản nhiên. Từ cái pháp thân đó duyên sanh ra hiện tượng dạng pháp, trong đó có hữu tình và vô tình. Như vậy thì cái chữ pháp thân có nghĩa là a lại ra là năng tàn thảo tàn ngã ái chấp tàn, đó là cái nghĩa là pháp thân, tức là a lại ra mình nói theo duy thức học. Nói ra thử nghiêm là pháp thân đó tức là như lai tàn. Như lai tàn có nghĩa là không gian cộng với thời gian hợp lại thành ra cái vũ trụ vô cùng vô cực vô biên, pháp thân là cái đó. Từ pháp thân đó mà là một duyên cái này hiện tượng là vô vàn, mà vô vàn là vô vàn phát xuất từ cái bản thể là một. Tôi nói ví dụ như giờ đây là một cái tấm giấy ha, bằng từ cái tấm bản đen này đã chúng giờ thấy đó, nó là một. Nhưng bây giờ cái người họa sĩ giỏi người ta vẽ tứ hải sơn hà trong đó, vẽ một cái bức đồ là tứ hải sơn hà trong đó, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đủ thứ trong đó. Hồi xưa Đoàn Thị Điểm có nói là quải đồ bất thượng tận thâu tứ hải sơn hà. Cái bản đồ trên nhất là nó gồm thâu có bốn biển cả sơn hà. Thế thì là một tấm bản thôi mà người ta vẽ ra tứ hải sơn hà trong đó, một cái như lai tàn thôi mà nó duyên sanh ra sơn hà tứ hải, tứ hải sơn hà. Cái hiện tượng mà cái người họa sĩ vẽ người ta gọi là duyên sanh, nhờ cái bàn tay khéo léo của họa sĩ, rồi nhờ nước mực, rồi nhờ cây cỏ, rồi nhờ màu sắc vân vân mà nó duyên sanh ra cái bản đồ, nó trở thành ra là bốn biển sơn hà núi sông trời xanh mây nước đủ thứ. Tức gì là cái a la gia là năm tàn sở tàn ái chấp tàn, tức là pháp thân. Như là tàn kinh thủ lâm nghiêm tức là pháp thân. Như là viên giác diệu tâm kinh viên giác cũng tức là pháp thân. Cái đó không, cái thân đó không ăn không uống không đi không đứng không nằm không ngồi. Tôi nói cái này đại chúng về là có thì giờ để mà tư duy mà quán chiếu, rồi các vị sẽ thấy, sẽ thấy là ngày nào mà ta bị não vô minh là ta sai. Chứ ngoài cảnh không có nguyên nhân nào khổ. Cho nên trong nhà các vị mà có những lúc mà các vị có hạnh phúc chứ, vợ chồng cha mẹ con cái có thể có hạnh phúc sống được an lành chứ. Là vì ra vì lúc đó mình không có vô minh, mình sống đúng với cái thể tính bệnh minh của mình, là tự nhiên mọi người thấy thương nhau, thấy vui vẻ nhau, thấy có hạnh phúc. Lúc nào mình bất mãn vì một cái vấn đề gì đó, cái đó là do mình làm sai đó. Cho nên khi nào mình đau khổ, mình sai là mình đau khổ, là mình thấy mình có sai cái gì đây, trục trặc, coi nó trục trặc cái gì đây, nó sinh ra đau khổ. Tự tánh của mọi người không có đau khổ, tự tánh của sự vật gọi là pháp tánh không hề có đau khổ. Vậy mà mình đau khổ đây là nó sai cái gì đây đó, để tìm ra cái gốc mà nó sai là do một cái câu nói. Câu nói đó mình nói nó lố đi một cái gì đó, nó làm cho ông chồng là tự ái. Còn ông chồng nói câu gì đó lấy đi là nó vượt qua cái bình thường, cái làm cho cô vợ tự ái ha. Thế thì tự ái đây là bắt đầu là đau khổ, đau khổ là mất tình cảm. Đó là do cái chỗ sai mà mình nói cái câu nó quá mức, nó làm cho người kia có thể nổi lên cái tự ái. Đại để là như thế. Cho nên nhất định nó mà xảy ra đau khổ là có sai. Trong mấy người đó, trong hai người vợ chồng, hoặc là trong ba người vợ chồng và con cái ha, có sai mới ra đau khổ. Do vậy cho nên là người học đạo là cố ý tìm ra cái gốc của nó là ở chỗ nào, rồi hóa giải cái chỗ đó. Đức Phật giải thích này thuận đà, người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thịt. Lúc Bồ Tát thọ đồ ăn uống xong, nhập kim cang tam muội, thức ăn tiêu hóa liền thấy Phật tánh, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc mới, thế là đây là Đức Phật trả lời đó, cũng cho cái người mà trước khi thành đạo đó mà, cũng cho cái người trước khi thành đạo đó, là thọ thân cái đồ ăn uống rồi, rồi ta nhập kim cang tam muội, là thức ăn tiêu hóa liền ra thấy Phật tánh, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc mới thành đạo, Bồ Tát chưa giảng diễn 12 bộ kinh nhưng đã thông đạt. Ta chứng được Phật tánh rồi, là ta thấy được Phật tánh rồi là ta thông đạt ý nghĩa của 12 bộ kinh đó nha. Nay nhập Niết Bàn, vì chúng sanh là giảng diễn rộng và phân biệt chi ly tường tận đó thôi. Cái thật ra là cái người mà chưa thành đạo mà ta thọ thực rồi, là ta nhập kim cang định rồi, là ta thấy được 12 bộ kinh rồi, ta thông suốt cả cái chân lý của 12 bộ kinh. chứ không phải là cái lúc đó ăn rồi tiêu, tiêu hết mà tiêu có gì, không phải vậy. Còn bây giờ đây là cúng cho cái người mà ăn rồi mà sắp nhập với bạn, thì cái người này chẳng qua là cái người đã thọ thực rồi diễn đạt, làm xong cái việc mà truyền trao ban bố cái giáo lý 12 bộ kinh đó cho chúng sinh, chứ cũng phát xuất từ cái người mà thọ dụng ban đầu chưa thành đạo, mà thọ dụng rồi là ta đã thông đạt cái giáo lý của 12 bộ kinh rồi. Chúng ta việc làm của Bồ Tát khác nhau, lộ trình đi mà gặp nhau nơi mục đích đến. Một người cúng dường cho cái thân ăn rồi tiêu quá, mặc dù tiêu quá nhưng mà từ cái chỗ ăn rồi tiêu quá liền, rồi người ta lại nhập thiên can đại định, người ta thấy được chân lý. Còn một người cúng dường rồi, cúng dường cho cái người mà đã từng làm lễ chúng sanh rồi, sau đó nhập niết bàn. Mà cái nhập niết bàn là so với giáo lý đạo Phật đó thì không có nghĩa là chết mất. Đừng tưởng rằng Phật nhập niết bàn là chết mất. Hiểu rằng Phật nhập niết bàn là chết mất thì giống như là mình cúng dường cho cái người ăn rồi là tự chết mất, là không được lễ gì đó. Hiểu như vậy là không được hiểu, không hiểu được đạo Phật đâu. Và lại nữa, vấn đề cúng dường đạo Phật không phải dựa vào cái ăn để tồn sinh mới có phước, cũng không phải là hoặc là ăn rồi chết liền mà mất đi phước đức, không phải vậy. Hiểu như vậy nghĩa là không hiểu được Phật. Mà cúng dường Phật là phải cúng dường pháp thân Phật, mà pháp thân Phật thì bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, bất xuất bất nhập, bất đoạn bất thường. Phải hiểu vậy mới là cúng dường Phật. Gặp nhau một mục đích đến, khác nhau ở hình thức mà đồng nhau ở nội dung. Vì vậy Như Lai dạy hai trường hợp cúng dường thứ thực ấy được hưởng cái quả báo đồng nhau. Phần ba, Thân Như Lai từ vô lượng, vô số vô biên kiếp, không có thọ sự ăn uống. Vì Như Lai giả là tích Phật, chỉ pháp như nghĩa, đừng bao giờ quên cái ý đó, là cái bản thể chân như của hiện tượng nhận thức. Chứ đừng có hiểu chữ pháp thân có nghĩa là có một cái thân y như con người, mà không ăn không uống, không nằm không ngồi, không đúng. Mà đây là chỉ cho cái bản thể chân như. Từ bản thể chân như một, một bản thể chân như mà duyên sinh ra hiện tượng bản pháp. Thế thì cái đó thì gọi là pháp thân. Vì chữ thân có nghĩa là tích tụ. Một bản thể chân như mà duyên sinh ra hiện tượng nhân pháp, vậy thì hiện tượng nhân pháp là nó tích tụ ở trong một cái bản thể chân như. Do vậy cho nên là hiện tượng nhân pháp không ngoài chân như bản thể. Bản thể không rời hiện tượng nhân pháp. Và cũng do vậy cho nên là cái thân này gọi là ảo quá không thân, tích pháp pháp thân. Cái thân ảo quá này là quyển hư này nè, nhưng mà không phải là ngoài pháp thân mà có đâu nha. Cũng như sóng mòi bong bóng bọt không ngoài cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có đâu. Từ cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có điều kiện nó duyên sanh ra sóng mòi bong bóng bọt đó. Vì vậy là ảo quá không thân, tức pháp thân. Cái thân này là hiện tượng duyên sanh của cái chân như bản thể kia. Vì vậy cho nên không được khinh rẻ cái thân này. Thân này là phải tạo cái điều kiện cho nó sống an lành, cho nó hạnh phúc, cho nó sinh an, cho nó tự tại, cho nó có bồ đề nếp. Nhưng mà là không được xem thường cái thân này. Mong rời bỏ thân này để đoạn cái gì khác là không đúng. Cũng như là chê sống mờ bông bông bọt không phải là nước biển, để đi tìm nước biển ở xứ nào đó. Không có đâu, phải tìm nước biển trong sóng mòi bóng bóng bọt của biển. Như là từ vô lượng vô số vô biên kiếp, không có sự ăn uống vì hàng tấm văn mà nói rằng trước đó Như Lai thọ cháo sữa của hai cô gái chân bào tên là Sư Già Ta, Sư Già Tê vậy đó. Học đại bè thì ổng cần nói tên kỹ. Sư Già Ta, một cô. Còn nếu mà cô nọ quên rồi nói là Sư Già Tê, không sao hết đâu, miễn có hai cô được rồi. Bởi vì sao mà dám nói như vậy? Vì bất cứ cái tên gì cũng đều là biến kế chấp mà thôi. Cho sự thật cái cô đó không bao giờ có cái Sư Già Ta, cũng như không có cái Sư Già Tê vậy rồi. Cho nên học đại thừa nó suốt là nó cái đó. Vì ở trong dân mà nói rằng có thọ bắt sữa, là thọ cháo sữa của hai cô gái chăm bò, đó là Nang Đà và Nang Đà Ba La. Rồi sau đó chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng chính bậc Như Lai, chính bậc Như Lai không có ăn. Như Lai không ăn đây có nghĩa là muốn nói về, muốn dạy về Như Lai pháp. Pháp thân à, chứ còn Như Lai ứng thân là có ăn thiệt đó nha, có ăn thiệt. Nhưng mà ở đây là tôi muốn dạy cho mọi người để tôi mặc hiểu, phải hiểu về Như Lai pháp thân à. Tức là đừng nói rồi đó, Như Lai có ăn thiệt. Và sách sử tôi nói đàng hoàng, sao vợ ông này nói kỳ, không có kỳ à. Ở đây tôi dạy cho phải học về Như Lai pháp thân. Chớ Như Lai ứng thân là có lấy, có nhận số thiệt. Mà Như Lai ứng thân mà nhận số thiệt mà cho là Như Lai như vậy, có nghĩa là học chưa tới, học giáo lý tiểu thừa. Học giáo lý đó mà đem mà nói chuyện với người đại thừa đó, thì như Đức Phật đã dạy đó, nhập vũ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu, ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như, bất năng kiến Như Lai. Người đó không thấy được Như Lai, không biết được Như Lai đâu. Mà muốn biết Như Lai là phải học Như Lai pháp thân. Cho nên Như Lai thật không có ăn, mà nay vì đại chúng trong hải hội này mà Như Lai nhận sự cúng dường của người, của ngươi. Thật ra Như Lai không phải là thanh tạp, Như Lai không ăn. Như Lai là nhận cái vật thật, cúng con phần đà rồi. Nhưng mà nhận là nhận, nhưng mà Như Lai dạy tôi biết rằng là ông phải hiểu được Như Lai, tức là Như Lai pháp thân thì Như Lai mới nhận của ông. Cho nên Như Lai nhận mà kỳ thật là không có ăn mà vẫn nhận, vì là ông là người có khả năng hiểu được Như Lai. Bà chúng mừng rỡ công sức kể, ngợi khen và tán thán công đức trí tuệ của ông Phùng Đà, rằng ông Phùng Đà là cái đối tượng để Như Lai dạy chánh pháp, rằng cái tên Phùng Đà, Phùng Đà tôi giao dịch là diệu nghĩa, tức là ông này có khả năng tiếp thu được những cái nghĩa lý sâu sắc đại thừa tư tưởng của Phật dạy. Vì ông được cái tên là Phùng Đà, cái tên là diệu nghĩa, là người tiếp có khả năng tiếp thu được cái nghĩa sâu sắc của Như Lai, đã hàm chứa cái ý nghĩa thông minh, có khả năng học hiểu sâu sắc chánh pháp của Như Lai. Quý quá thay Phùng Đà, ông đã được những cái điều mà nhiều người không được, ra đời được gặp Phật là khó, có lòng chánh tín nghe được chánh pháp lại càng khó hơn. Cái ra đời được gặp Phật là khó đó, cái người học đại thừa phải để ý. Tôi nói ví dụ như bây giờ đại chúng đó nè, không phải là nói là ra đời mà được gặp Phật là khó rồi mình phải ước mong mình được gặp Phật Thích Ca cái hồi 2544 năm về trước. Mà ra đời được gặp Phật là khó, là tức là ra đời mà có khả năng giác ngộ, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, rồi sống ra chánh. Chánh pháp đó là cái gì ra đời được gặp Phật đó. Chứ không phải là mình phải đòi kéo cái thời gian lại, như là mấy ngàn năm trước làm sao mình gặp được. Rồi vô lượng là đời sau này là không gặp cái ông như một cái ca vậy, gọi là không gặp Phật sao? Không phải đâu. Đại thừa người ta học vậy đó. Ở trong thành phố này mà 50 người, mà những cái người mà được quy tâm bảo, mà được đặt học hành nghe được thì chánh pháp đại thừa, đó là những người ra đời được gặp chứ không phải là mới kéo về mấy ngày năm trước. Còn có người ra đời không được gặp Phật, nó kỳ lạ là cái chỗ như tôi nói đó. Ở gần một bên chùa chiền, ở gần một bên đại pháp sư, ở gần một bên cái nhà viết kinh điển thật là sâu sắc, mà không hề đọc một trang, không hề nghe một băng, đó là những người mà ra đời không gặp Phật đó. Giá đời được gặp Phật là khó, có lòng chánh tín nghe được chánh pháp lại càng khó hơn. Chánh tín á, chứ còn cái đức tin á, tín là phải tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý, đó gọi là chánh tín. Chứ còn tin mà đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng cúng, đụng đâu cũng vái, đụng đâu cũng khuất phục, gặp cái gì cũng gọi là ông nó trọi cơn. Cách đây là 40 năm mà tôi đi giảng ở Trà Ôn mà cái gốc cây mà cái dòng cái cây mà rồi cái tung nó đi gần hết, nó bự hai ba người ôm vậy nè, mà nó trôi ở đâu ở trên nguồn ở trên Campuchia vậy, trôi xuống rồi nó tấp lên cái cồn đó, rồi cái gốc cây bự là tất nhiên là nó có cái lỗ bọng cái lỗ bọng này nước nó vô trong đó rồi nó phẳng lạnh, nó trong veo à. Thế là người ta gọi là cái ông gốc. Cái ông gốc rồi người ta nói là ông gốc này, cái nước trong ông gốc này là uống trị bá bệnh. Họ bơi chuồng tới ào 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 vậy đó, múc thuốc, múc nước ở trong ông gốc đó đang vừa uống. Đó, tin như vậy tràn đất ơi thôi chết còn sướng hơn. Nát ám nó dù mình nó ngu đần quá rất vậy thì. Nếu ông gốc đó mà ngon lành vậy là ta kéo nó đem về để Sài Gòn này chứ còn giờ thương dẹp đi với bác sĩ học ra trường để làm gì. Xuống đó mà đem cái tàu về kéo để ngoài chỗ sân Sài Gòn á. 4 triệu người này bệnh là cứ giật đâm thuồng lại đó múc nước ông gốc uống. Ông đó được. Được tính pháp là càng khó hơn. Được học tính pháp, được cúng dường Phật đã là khó. Phật thọ nhận phẩm vật cúng dường trước giờ phút nhập đại niết bàn lại càng khó hơn. Vậy mà Thuần Đà đã được. Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Mọi người đều là niệm Thuần Đà, niệm cái niệm Thuần Đà. Vì 10 cái đoạn như vậy mà trong 14 như vậy mà Phật không nhận, mà nhận phóng vật của ông Thuần Đà. Thành ra mọi người đều phấn khởi quá niệm Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà. Hết giờ rồi, thành ra cái đây.
Chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ, nguyện hóa vô tận thệ nguyện đoạn. Thệ nguyện học đắc đạo.